Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Danh xưng của Chúa Giêsu. Bài 7: Tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Giêsu luôn luôn bên cạnh tôi là cứu Chúa Giêsu, luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ôm tội tôi Chúa đã gánh thay rồi, yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giêsu. Ngài làm ngừng trận ba đào, Ngài làm ngừng cơn bão. Chúa đưa tay quyền năng giữ tôi trong bình an. Hồi gặp hoàn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nâng đỡ. Ở luôn bên cạnh tôi chính là Giêsu, luôn luôn bên cạnh tôi là cứu Chúa Giêsu, luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu tội tôi Chúa đã gánh thay rồi, yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giêsu. Lòng này ngưỡng mộ, trọn đời người ca Chúa. Hắn lên cầu tình thương, tiếng ca vang ngàn phương. Rồi ngày nào về thiên đàng, đời đời còn vui hắn. Ở luôn bên cạnh tôi chính là Giêsu, luôn luôn bên cạnh tôi là cứu Chúa Giêsu, luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm. Bao nhiêu tội tôi Chúa đã gánh thay rồi, yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giêsu, luôn luôn bên cạnh tôi là cứu Chúa Giêsu, luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu tội tôi Chúa đã gánh thay rồi, yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giêsu.
Xin thân mến kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục học loạt bài học Danh xưng của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với bài học Tôi tớ của Đức Giê-hô-va, phần 1. Khi nghiên cứu các tước hiệu của Chúa Giêsu, Chúng ta nhớ rằng tước hiệu chính mà chúng ta xem xét ở phần bắt đầu loạt bài này là tước hiệu Messi. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã hỏi các môn đồ Ngài tại thành Caesarea Philippi rằng: "Người ta nói ta là ai?" Và chính trong cơ hội ấy, Simon đã đưa ra đáp án cho câu hỏi ấy là: "Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống." Chúng ta nhớ lúc ấy thể nào chúng ta đã xem xét sự phức tạp của khái niệm nói về Đấng Messi trong Cựu Ước, và tôi đã sử dụng phép ẩn dụ nói về tấm thảm được đan dệt bằng nhiều sợi chỉ màu sắc khác nhau để tạo ra hình ảnh về Đấng Messi trong Cựu Ước. Và một trong những sợi chỉ quan trọng nhất trên tấm thảm ấy là khái niệm chúng ta thấy trong Cựu Ước nói về tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Chúng ta cũng nhớ lại rằng sau khi Simon đưa ra lời tuyên xưng quan trọng về đức tin tại thành Caesarea Philippi, đến nỗi Chúa Giê-xu đã chúc phước cho ông và phán: "Phước cho ngươi, con trai của Jonah, thịt và huyết không tỏ điều này cho ngươi." Sau đó, Ngài đặt tên lại cho ông là Simon Phi-rơ, là vầng đá. Nhưng chỉ mấy phút sau đó, cũng chính nhân vật mà Chúa Giê-xu vừa ban ra lời chúc phước của Ngài, Chúa Giê-xu thẳng thừng của trách ông trong dịp này, không phải là Phi-rơ mà là Sa-tan. Ngài phán cùng Simon: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta." Điều chi đã kích thích Chúa Giê-xu phải đưa ra một lời phê phán nặng nề như thế đối với môn đồ yêu dấu của Ngài? Sự việc đã xảy ra khi Chúa Giê-xu giải thích cho các môn đồ biết Ngài là Đấng Mê-si có ý nghĩa như thế nào một khi Ngài sắp sửa đi lên thành Jerusalem để bị nộp, chịu thương khó và chịu chết trong tay của kẻ thù. Và khi Chúa Giê-xu đưa ra lời tuyên bố ấy, Simon đã hấp tấp đáp lại: "Không, làm sao có được? Việc ấy không được phép xảy ra cho Ngài đâu. Đức Chúa Trời nào nỡ vậy?" Và chính trong dịp ấy, Chúa Giê-xu mới quở trách ông. Ngài phán: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta." Thật là khó cho các môn đồ. Họ không hiểu nổi Chúa Giê-xu trong ơn kêu gọi trở thành Đấng Mê-si lại phải gánh chịu sự sỉ nhục, sự thương khó và sự chết. Chúng ta nhớ rằng điều mà người ta đương trông mong là một Đấng giải phóng về mặt quân sự. Đấng sẽ đến và cất bỏ ách áp bức của người La Mã, và ngay cả các môn đồ họ cũng trông mong như thế, họ hy vọng như thế, nên họ đã giật mình khi Chúa Giê-xu nói cho họ biết về sự thương khó hầu đến của Ngài. Công vụ chương 8 câu 26 đến 30 chép: "Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng: Hãy trở dậy đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ, người trở dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ethiopi làm quan hầu của Candac, nữ vương nước Ethiopi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopi đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Viên hoạn quan người Ethiopi này là một quan chức trong triều đình của nữ hoàng xứ Ethiopi, và ông ta đang ngồi trên xe ngựa. Chúng ta để ý thấy rằng vị hoạn quan Ethiopi này đang đọc sách, và vì vậy chiếc xe ngựa đang chạy với một tốc độ thật chậm, và có lẽ có người lái xe cho viên hoạn quan này, và ông ta là một nhân vật quan trọng. Ông ta sử dụng loại phương tiện đi lại xa hoa, giống như loại Mercedes hiện đại ngày nay. Và chiếc xe ngựa không di chuyển nhanh, ít nhất không nhanh quá đến nỗi Philip không thể chạy bộ theo để bắt kịp nó. Người Ethiopi đang đọc sách tiên tri Esai, và Philip nói với ông ta: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Và viên hoạn quan Ethiopi đáp: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên, và chỗ người đọc kinh thánh là đoạn này: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng, trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng hay về người nào khác?" Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: "Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp tem chăng?" Tất nhiên, khi đọc, chúng ta thấy Philip đã làm phép báp tem cho ông ấy, nhưng điểm nổi bật của sự kiện này và trong tiểu đoạn này như đã được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, ấy là Philip đang hướng dẫn viên hoạn quan Ethiopia công bố cho ông ta biết rằng phân đoạn Esai mà người Ethiopia đang đọc là lời tiên tri nói về đấng Messi đã ứng nghiệm trong Chúa Giêsu. Tất nhiên là lời tiên tri này đến từ chương 53 của sách Esai, và Esai chương 53 đang ở trong văn mạch rộng hơn của những gì được biết là bài ca thuộc hàng tôi tớ của Esai, nói về đấng mà Đức Chúa Trời sẽ sức dầu cho là đấng Messi của Ngài trong thuật ngữ cựu ước, Ngài sẽ chuộc lấy dân tộc Ngài. Nhưng hình ảnh ở đây không phải là hình ảnh hay ẩn dụ nói về nhà vua hay nói tới sư tử sẽ là vua, mà thay vì thế, phần ẩn dụ mô tả một chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt. Và điều này nhắc cho chúng ta nhớ về lời tuyên bố được đưa ra lúc ban đầu bởi Giăng Báp-tít khi ông nhìn thấy Chúa Giê-xu đang tới gần sông Giô-đanh, rằng đã nói: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi." Hình ảnh nói về chiên con rất quan trọng cho chân dung của Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu. Nhưng để có ảnh hưởng đầy đủ, chúng ta hãy hướng sự chú ý của mình trở lại với lời tiên tri trong Esai chương 53. Chương ấy khởi sự: "Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta?" Đây là một cách thức rất hay để khởi sự một chương với câu hỏi lường trước nỗi khó khăn của dân sự trong việc nắm bắt sứ điệp này và việc rao truyền này đến từ Đức Chúa Trời. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Chúng ta hãy suy nghĩ đến bối cảnh về lịch sử, về mặt địa lý, mà từ đó những lời lẽ này đã được viết ra. Xứ Palestine là chốn sa mạc cằn cỗi, và chúng ta đã nhìn thấy những dải đất dài trơ trọi trong chính xứ sở của chúng ta. Xứ Palestine là chốn sa mạc cằn cỗi, và chúng ta cũng đã nhìn thấy những dải đất dài trơ trọi trong chính xứ sở của mình. Thí dụ, khi nghĩ đến cơn hạn hán kéo dài ở Tây Ninh, thế nào khi không có mưa trong một thời gian dài, động vật thì hết thức ăn, hết nguồn nước, bùn dưới đáy sông trở nên khô cứng, đóng thành bánh, và ánh mặt trời đã nướng bùn thành chai cứng với nhiều vết nứt trên mặt bùn. Khi ấy, ở giữa những đường nứt này, chúng ta sẽ nhìn thấy thân cây mỏng manh nhú lên qua khe hở ấy, và có thể nói rằng nó phải phấn đấu từng phút một để sống còn với ánh mặt trời lúc giữa trưa trong tình trạng thiếu nước và còn nhiều thứ nữa. Đó cũng chính là hình ảnh mà tiên tri Esai sử dụng để nói về đấng Messi. Ngài sẽ xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời như một thân cây yếu ớt, như rễ ra từ đất khô. Vì thời điểm đấng Messi ngự đến trên Israel thì mặt thuộc linh của họ là một vùng đất trơ trọi. Israel đang ở trong thời kỳ sa sút khô cằn, có một cơn hạn hán thuộc linh quan trọng trong xứ, và từ vùng đất hoang dã khô cằn này, Đức Chúa Trời dấy đấng Messi của Ngài lên giống như cây rễ ra từ đất khô vậy, và Ngài phán: "Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ, khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được." Dáng dấp của đấng Messi đã được mô tả bằng những từ ngữ thật tiêu cực. Đây không phải là hình ảnh Adonis, một Apollo của người Hebrew, sẽ trở thành một cấp lãnh đạo đẹp trai, có thân thể cường tráng mà ai nấy sẽ đổ xô đến, như trong vẻ đẹp của vua David hay với vóc dáng cao ráo của Saul. Nhưng điều được nói về đấng Messi là người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ, khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Phần mô tả như ảm đạm hơn nữa. Người đã bị người ta khinh rẻ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Có phải chúng ta nhìn thấy lý do tại sao những người kỳ vọng về Đấng Mêsi lại không muốn hiểu phần mô tả này về Đấng Mêsi? Vì đây là phần mô tả về một người bị hạ thấp, bị xem khinh và là kẻ bị chối bỏ bởi chính dân tộc mình. Khi Ê-sai nói, thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Một lần nữa, giai điệu bị đánh đập, chỉ trong trường hợp này, Ê-sai đã nói, chúng ta đã xem Ngài như bị chính Đức Chúa Trời làm cho khốn khổ, một kẻ bị bỏ rơi, một kẻ hoang đàng, một người sẽ là người cuối cùng trên đất chúng ta muốn bắt tay kết hợp. Nhưng có phải chúng ta đang nhìn thấy giai điệu ấy ở đây không? Đây là kiểu cách nói tới sự thương khó và sự buồn rầu mà Ê-sai nói sẽ là sự thay thế, nỗi buồn bực của Ngài và sự chịu khốn khổ của Ngài. Và thậm chí, việc Ngài bị Đức Chúa Trời đánh đập sẽ trở thành ích lợi cho nhiều người khác. Đây là dự báo đáng kinh ngạc về những gì diễn ra trên thập tự giá. Vì trên thập tự giá, chính Đức Chúa Trời là đấng làm cho Đấng Mêsi phải chịu khốn khổ. Chính Đức Chúa Cha là đấng đổ ra cơn thạnh nộ trên con của Ngài. Chính Đức Chúa Cha là đấng với sự nhất trí của Đức Chúa Con đưa Chúa Giê-xu vào sự đau khổ và vào sự buồn rầu của Ngài. Nhưng Ngài đã làm việc ấy cách gián tiếp. Thống khổ nhân là một người có sự buồn rầu về dân sự Ngài đang chất trên lưng của Ngài. Ngài vốn quen biết với đau khổ, không phải vì trong hay của chính mình Ngài, nhưng vì Ngài có việc gì đó phải đau khổ trong chỗ huy hoàng đời đời của Ngài. Ngài gánh lấy đau khổ của chúng ta trên chính mình Ngài, như Đức Chúa Trời làm cho Ngài khốn khổ vì chúng ta. Đây là toàn bộ giai điệu về chiên con của Đức Chúa Trời là đấng đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho một chức vụ hy sinh là việc sau cùng mà người ta muốn, nhưng là việc trước tiên mà người ta cần. Chúng ta thích bậc anh hùng của chúng ta phải bày tỏ ra vẻ hùng tráng và sự hào nhoáng rồi trở thành những nhà chinh phục đắc thắng, những người chiến thắng, chớ không phải thua cuộc. Nhưng ở đây, chúng ta có phần mô tả một kẻ thua cuộc trong từng phương diện văn hóa và xã hội của từ ngữ này. Tuy nhiên, Tân Ước xem Ngài là Đấng Christ đắc thắng, vì trong sự thương khó này có sự đắc thắng, vì công tác của Đấng Mêsi ở đây không phải là giải phóng dân tộc ra khỏi vòng nô lệ của Roma, mà là buông tha họ ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, giải phóng họ ra khỏi vương quốc, sự chết và khỏi sự tối tăm, và muốn làm việc ấy, Ngài phải bước vào đồn lũy của chính vương quốc đó, rồi mang lấy sự chết và sự tối tăm trên chính mình Ngài. Chúng ta đang nghiên cứu các tước hiệu được sử dụng trong Kinh Thánh để mô tả thân vị của Đấng Christ, và trong thần học, chúng ta thường phân biệt giữa thân vị của Đấng Christ và công tác của Đấng Christ, nhưng chúng ta không thể tách riêng hai chiều kích này vì chúng ta hiểu công việc của Ngài bằng một sự hiểu biết về thân vị của Ngài, và chúng ta hiểu thân vị của Ngài trên cơ sở những gì Ngài thực thi và những gì Ngài đạt được. Mặc dù mục tiêu của chúng ta trong loạt bài này là nhằm vào thân vị của Đấng Christ và các tước hiệu đã được dùng để nói tới Ngài, nhưng trong tước hiệu của bài này, chúng ta đã bắt đầu bước vào lĩnh vực công tác tối thượng của Đấng Christ, nghĩa là sự chuộc tội của Ngài.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã chọn trở thành tôi tớ của Đức Giê-hô-va để hoàn thành sứ mạng cứu rỗi nhân loại. Qua sự khiêm nhường và vâng phục tuyệt đối, Ngài đã gánh chịu mọi khổ đau, chịu chết trên thập tự giá để đem chúng con trở về với tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng con tôn vinh Chúa, đấng đã thể hiện sự vĩ đại qua việc phục vụ và hy sinh để làm sáng danh Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết hạ mình, trở thành những tôi tớ trung tín, sẵn sàng làm theo ý muốn của Ngài. Xin giúp chúng con nhìn thấy vẻ đẹp của sự phục vụ và biết sống vì lợi ích của người khác như Chúa Giê-xu đã làm. Nguyện đời sống của chúng con phản chiếu sự khiêm nhường, yêu thương và trung tín. Để danh Đức Chúa Trời được vinh hiển, chúng con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Kéo đến cứ như ghiềm chặt cuộc đời, bao nhiêu ưu tư, bao nhiêu nan đề đè nặng trên vai. Một điều tuyệt vời làm lòng con vẫn thấy rất an ninh. Ngay trong phòng ba nguy nan, con cứ đứng vững hoan ca. Được tha thứ rồi, bởi ơn Chúa nhân từ. Lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ơn Chúa cứu ơn buông tha nhẹ.
Ôi bao tội con Chúa tha rồi,
khi con ăn năn xưng ra bao sai phạm và hạ mình, chính nguyên quy bao Chúa sẽ xóa tan đi mọi ô nhơ. Nguyện thờ phượng phụng xưng Ngài, ôi cứu Chúa đấng yêu thương. Cuộc đời được Ngài chuộc rồi nên nơi tiếng hát ngân vang.
Được tha thứ rồi,
bởi ơn Chúa nhân từ. Sống vui, phương lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ơn Chúa cứu vớt buông tha nhẹ.
Xin Chúa tôi đổ huyết bao cứu con, đức ân cao vời vời, ơn yêu thương muôn đời, mọi điều Chúa ban tặng con quyết mãi mãi không quên.
Lòng hân hoan dâng tiếng cảm ơn.
Chúa hy sinh Chúa tôi đổ huyết bao cứu con, đức ân cao vời vời, ơn yêu thương muôn đời,
mọi điều Chúa ban tặng con quyết mãi mãi không quên. Lòng hân hoan dâng tiếng cảm ơn.
Được tha thứ rồi,
bởi ơn Chúa nhân từ. Sống vui, phước lành Chúa thật bao la trên cuộc đời, thành tâm ghi ơn Chúa cứu vớt buông tha.
Được tha thứ rồi,
bởi ơn Chúa nhân từ. Sống vui, phương lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm ghi ơn Chúa cứu vớt buông tha.
Yeah.